quý thính giả thân mến. Quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Dứt khoát với luật pháp phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 17 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 17 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao phải dứt khoát khỏi luật pháp cũ? Nếu trở lại với luật pháp thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai trật gì về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu? Bạn đã hoàn toàn dứt khoát với niềm tin cũ hay chưa? Theo câu 17 đến câu 19 và câu 21. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô đã thể hiện tinh thần dứt khoát thế nào để thể hiện lòng yêu mến Chúa của mình? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Bạn có bằng lòng thể hiện sự quyết tâm đó không? Theo câu 20. Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học với nhau về đề tài dứt khoát với luật pháp phần 1 qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Lời Chúa dạy ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cách trọn vẹn cho chúng ta qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vậy nên, bởi đức tin nương cậy hoàn toàn nơi Ngài thì chúng ta đã chắc chắn nhận được sự cứu rỗi. Bất cứ hành động vâng giữ điều gì khác trái với niềm tin mà lời Chúa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta đang là những người phạm phép, đồng thời vô tình nhìn nhận rằng sự chết của Chúa Giêsu chưa đủ để cứu mình ra khỏi tội. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cách mạnh mẽ rằng đừng để công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu trở nên vô ích đối với đời sống chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với nhau phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Phao-lô đã thể hiện tinh thần dứt khoát thế nào để thể hiện lòng yêu mến Chúa của mình? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Bạn có bằng lòng thể hiện sự quyết tâm đó không? Theo câu 20. Sứ đồ Phao-lô đã nói một cách mạnh mẽ: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Ông đang nói đến quyết tâm thay đổi đời sống của ông sau khi ông nhận ra rằng sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu trên cây thập tự là để đem lại sự sống đời đời cho chính ông. Chúa của Thế Giê-xu đã chịu đóng đinh vào cây thập tự, đã chịu chết cách đau đớn và sỉ nhục để đền tội thay cho nhân loại, trong đó có sứ đồ Phao-lô. Sự chết của Chúa Giê-xu là một việc cần thiết vì đã làm thỏa mãn yêu cầu của luật pháp. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo Hê-bơ-rơ chương 9 câu 12, chính sự hy sinh của Chúa Giê-xu đã làm cho mọi tội nhân khi ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận Ngài thì được tha thứ tội lỗi, thoát khỏi sự chết kinh khiếp nơi lửa địa ngục, nhưng hưởng ơn cứu rỗi cùng sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh. Sứ đồ Phao-lô trước kia đã sống đời sống xa cách Chúa Giê-xu, thậm chí còn chống nghịch lại Ngài. Ông dùng đủ mọi phương cách để cố gắng ép mình làm trọn theo luật pháp, với ước mong sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận và xưng công bình. Cho đến khi ông kinh nghiệm được rằng tội nhân được cứu là bởi đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải do việc làm theo luật pháp. Ông viết trong câu 16 rằng: do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Phao-lô đã vui mừng đón nhận tin lành đó và bằng lòng phó thác cuộc đời của mình cho Đấng đã phó mạng sống để cứu ông ra khỏi tội. Ông xem con người cũ, đời sống cũ của ông giờ đây đã không còn sống nữa, tất cả coi như đã được đóng đinh vào thập tự giá cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thật ra con người cũ vẫn sống trong ông, vẫn tranh chiến với con người mới, nhưng sứ đồ Phao-lô muốn khẳng định thái độ dứt khoát với tội lỗi, với bản ngã, những điều trước đây ông từng sống trong nó. Tất cả điều đó giờ đây ông công bố đã bị đóng đinh để chết đi vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên tội lỗi, bản ngã, con người cũ giờ này không còn dẫn dắt đời sống ông nữa, vì ông coi như đã chết rồi. Sứ đồ Phao-lô thể hiện tâm tình này qua lời kêu gọi của ông đối với tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô: nhưng vì anh em đã nghe đạo và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 21 đến câu 24. Kinh nghiệm từ sự thay đổi trong chính đời sống mình, ông kêu gọi tín hữu nơi đây cũng phải thể hiện lòng biết ơn Chúa bằng chính đời sống đổi mới, từ bỏ sự xấu xa trong đời sống cũ mà bước vào nếp sống mới xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Điều này còn được chứng minh qua chính đời sống sốt sắng hầu vị Chúa của sứ đồ Phao-lô. Nếu như trước đây Phao-lô ngăn cản mọi người đến với Chúa Giê-xu, bắt bớ người tin theo Chúa, thì giờ đây ông đi khắp nơi sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, ngay cả nguy hiểm đến tính mạng, để gây dựng đức tin của các cơ đốc nhân và dẫn đưa thật nhiều người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Danh vọng, chức vị trước kia giờ đây đối với ông là không gì cả, tất cả sẵn sàng xem như là chịu lỗ nhằm bày tỏ lòng kính yêu Chúa, thể hiện lòng biết ơn Chúa và ước nguyện cho ý muốn của Chúa được thực hiện và kết quả trên hội thánh của Ngài. Ông đã tâm tình trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 từ câu 23 đến câu 29 rằng: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Phao-lô từ một người sống theo ý riêng, niềm tin riêng theo truyền thống, đồng thời chống nghịch lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng những người tin theo Ngài. Nhưng ngay khi nhận ra sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho chính cuộc đời mình, thì ông đã hoàn toàn dứt khoát với nếp sống cũ, bằng lòng chết đi con người cũ, tất cả những điều không tốt đẹp trong đời sống trước kia. Giờ đây ông tuyên bố rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Phao-lô tận hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa Giê-xu, sống theo ý muốn của Ngài, để thể hiện lòng yêu kính Đấng đã yêu thương và chịu chết thay để cứu rỗi cuộc đời mình. Bài học áp dụng là những người đã kinh nghiệm tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên cuộc đời mình. Ngày nay, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào để thể hiện lòng yêu kính Chúa và sống đẹp lòng Chúa? Không gì khác hơn, Chúa muốn chúng ta cũng bằng lòng coi con người cũ của mình như đã chết đi, đó là những suy nghĩ, tư tưởng, hành động vốn bị chi phối bởi tội lỗi trước kia, giờ đây hãy từ bỏ đi, chịu đóng đinh để cùng chết đi vào thập tự giá với Chúa. Hãy trở nên một người mới vì đã được dựng nên mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, có suy nghĩ thánh sạch, tư tưởng trong sáng, hành động ngay lành trước mặt Chúa, để mọi người nhìn biết chúng ta là con cái Chúa mà ngợi khen Ngài. Đó cũng là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nói, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Và vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 1, chương 10, câu 31. Những việc làm cụ thể mà Chúa mong muốn nơi chúng ta, đó là dành nhiều thời giờ, công sức để góp phần tích cực trong các công tác có cần trong nhà Chúa, trung tín trong sự nhóm lại thờ phượng Ngài và hết lòng rao truyền danh Ngài cho nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 17 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đến Ngài Giê-xu.